nguyện sao chúng ta được sự quỷ lạo của Phật, được Phật gì nói pháp thì chúng ta phải ráng gìn giữ giới đức cho đầy đủ, chúng ta phải tinh tấn tu thiền, và tính chúng ta phải thành tựu được quán hạnh ở chỗ vắng vẻ tu hành. Đó là cái nguyện thứ nhất. Bây giờ tới cái nguyện thứ hai.
Tùy theo phải nguyện, ta có thân tộc khiến kia nhân người ta sau khi chết ác đến chỗ làm sanh trên cõi trời, ta phải được giới đầy đủ, không bỏ bê thiền, thành tựu quán hạnh ở nơi vắng vẻ. Đó là cái nguyện thứ hai. Nguyện thứ hai là nguyện gì? Bây giờ mình đi tu rồi thì mình nhớ lại thân tộc của mình, cha mẹ, anh em, quyến thuộc. Bây giờ mình đi tu, mình làm sao nguyện cho những người đó, những người thân thuộc mình đó sau khi chết đều đến được chỗ lành, sanh lên các quả trời. Bởi vì cái nguyện đó cho nên mình phải ráng giữ giới đức đầy đủ, mình ráng tinh tấn tu thiền, mình ráng đầy đủ tất cả quán hạnh, thì như vậy đó mới xứng đáng với cái nguyện thứ hai. Đó là cái nguyện thứ hai. Và cái nguyện thứ ba, tùy theo phải nguyện, những người chúng y phục, ăn uống, giường chỏng, thuốc thang và các vật dụng cần thiết cho ta khiến người kia thí những món này có công đức lớn, có quang minh lớn, được quả báo lớn, ta phải được giới đầy đủ, phải không bỏ bê thiền, thành tựu quán hạnh ở nơi vắng vẻ. Tùy theo phải ở nơi vắng vẻ, đó là cái thứ ba. Như vậy thì cái thứ ba là thí chủ, phải không? Thí chủ cúng dường tứ sự. Tứ sự là y phục nè, ăn uống, giường chỏng, thuốc thang, là tứ sự cúng dường. Mà tứ sự họ cúng dường cho mình rồi thì mình phải nguyện họ được những cái gì? Nguyện họ được đầy đủ các công đức, rồi có quang minh lớn, được quả báo lớn. Mà muốn họ được những cái đó thì ta phải làm sao? Thì ta phải được giới đức đầy đủ, ta phải tinh tấn tu thiền, ta phải thành tựu quán hạnh ở nơi vắng vẻ. Đó, như vậy thì đó là cái nguyện thứ ba mà mình có bổn phận phải nguyện. Như vậy thì quý vị thấy nguyện này nó có khác hơn với mình nguyện không? Mình nguyện mỗi tối không? Mình mỗi tối mình nguyện sao? Mình tụng kinh rồi cái mình nguyện cho thí chủ được cái này cái kia, mà mình không có nguyện mình cố gắng làm cái gì hết, phải không? Mình nguyện cho ta được thôi mà mình không có nguyện cố gắng làm cái gì. Ở đây Phật bảo mình nguyện cái đó rồi thì mình phải tự hứa mình phải cố gắng gìn giữ giới đức, mình phải cố gắng tinh tấn tu thiền, mình phải thành tựu các quán hạnh. Đó, thì như vậy thì cái nguyện của mình nó mới có đủ ý nghĩa. Đó là cái nguyện thứ mấy rồi? Thứ ba. Bây giờ tới cái nguyện thứ tư. Tùy theo phải nguyện, ta hay nhẫn đói khát, lạnh nóng, mũi mồng, rùi lằn, gió nóng áp bức, tiếng ác, roi, gậy cũng hay nhẫn được, thanh mắt mắc các bệnh, thật là đau khổ suýt chết, các thứ không vui đều kham nhẫn cả. Ta phải được giới đầy đủ, không bỏ bê thiền, thành tựu quán hạnh ở nơi vắng vẻ. Bây giờ nguyện thuê lại bản thân mình, mình nguyện người ta phải nhẫn được hết những sự đói khát, lạnh nóng, mũi mồng, rùi lằn, gió nóng áp bức. Thì những cái điều này hình như mình ít nè. Đói, có ai đói không? Ít lắm, phải không? Mấy thầy mấy cô ít đói. Hồi xưa thì thời Phật tại thế thì chư tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni đi thất thịnh, không có cái chỗ để mà mình có bếp núc, phải không? Bởi vậy cho nên buổi sáng đi thất thịnh tới trưa, nếu ai vô phước đi nhầm cái xóm mà ta không phát tâm cúng dường á, đi tới chiều về, tới trưa về cái bát không, thì cái ngày đó, đêm đó phải sao? Phải đói. Như vậy thì như vậy mà Đức Phật nói cái đoạn đầu á là cái nhẫn về sự đói khát đó. Rồi hồi xưa ở thì ở dưới gốc cây, ngủ trong đình trong miếu chứ đâu có chùa như mình bây giờ, cho nên có những cái gì lạnh nóng mũi mồng rùi lằn. Bây giờ mình mấy cái đó cũng hơi ít rồi, phải không? Có cũng có chút chút thôi, nhưng bây giờ mình phải có những cái này nè. Tiếng ác, tiếng ác tức là nói những cái tiếng dữ, người ta nói xấu mình. Rồi roi gậy cũng nhẫn được. Rồi cái này là cái mà mình đưa mắt phải nè, thân mắt mắt bệnh thật là đau khổ chứ chết à, khi mà đau nặng sắp chết cũng nhẫn được. Các thứ không vui đều không nhẫn cả à, những tiếng xấu mà người ta dèm pha mình. Rồi khi bệnh hoạn cho tới những cái khi mà có những cái điều làm bất như ý mình không vui đó, thì mình đều nguyện mình nhẫn được hết. Mà muốn nhẫn được hết những cái đó thì trước hết ta phải được giới đầy đủ, rồi tinh tấn tu thiền, rồi thành tựu quán hạnh đó, chứ không phải nguyện suông. Muốn được thắng những cái đó thì mình phải làm những cái điều mình nguyện đó. Rồi đến cái thứ năm, tùy theo phải nguyện, ta kham nhẫn những việc không vui. Nếu sanh việc không vui trong tâm trọn không dính mắt à, những chuyện không vui thì chuyện không vui này nó trùm hết cái gì bất như ý á, phải không? Những cái gì mà bất như ý tức là chuyện không vui, thì giả sử có chuyện gì xảy ra không vui mình đều nhẫn hết, mình không bị các cái đó nó làm dính mắt trong lòng mình. Bởi vậy cho nên ta được giới đức đầy đủ, không bỏ bê thiền, thành tựu quán hạnh ở nơi vắng vẻ. Thì như vậy chúng ta phải nhẫn hết những cái không vui, đừng để nó dính mắt. Mà muốn được vậy thì trước hết ta phải có đầy đủ giới đức, phải tinh tấn tu thiền và phải đầy đủ quán hạnh à. Đến cái thứ sáu, tùy theo phải nguyện, ta kham nhẫn những việc kinh sợ. Nếu có sanh việc kinh sợ, tâm trọn không dính mắt, ta được giới đức đầy đủ, không bỏ bê thiền, thành tựu quán hạnh ở nơi vắng vẻ. Đó, bây giờ cái nhận này là kham nhẫn việc kinh sợ, nguyện những cái gì kinh sợ đến mình kham nhẫn hết, mình không dính mắt đó. Ở trên là cái không vui, ở đây là cái kinh sợ. Mình bây giờ những cái gì kinh sợ tới mình có dính mắt không? Là không dính nhiều cũng dính ít, chứ khó mà phải dính mắt. Bởi vậy cho nên cái không vui là một, cái kinh sợ là hai, nó làm cho tâm mình rối loạn. Thì ở đây nguyện ta nhẫn được những cái đó hết. Mà muốn nhẫn được những cái đó hết thì ta phải đầy đủ giới đức, ta phải tinh tấn tu thiền, ta phải thành tựu quán hạnh à. Rồi tới cái thứ hai à, thứ bảy, tùy theo phải nguyện, ta nếu sanh ba niệm ác, niệm dục, niệm sân, niệm hại à, nếu khởi niệm dục, niệm sân, niệm hại, ba niệm ác này tâm trọn không dính mắt, ta được giới đầy đủ, không bỏ bê thiền, thành tựu quán hạnh ở nơi vắng vẻ. Tới cái thứ bảy này thì nguyện mình mà có cái ba niệm ác nó dấy lên thì tâm mình trọn không dính mắt. Cái này hơi khó đó, phải không? Về ba niệm, niệm dục tức là tham dục, sân hận, niệm hại là ác hại. Vừa có mỗi niệm đó lên, mình đều không dính mắt, không dính mắt trong mỗi niệm đó, trong ba cái thứ niệm đó. Mà không muốn dính mắt ba niệm đó thì trước hết ta phải đầy đủ giới đức, phải tinh tấn tu thiền, phải thành tựu quán hạnh. Thì như vậy đó là cái nguyện thứ bảy. Bây giờ tới cái nguyện thứ tám, tùy theo phải nguyện, ta lìa dục, lìa pháp ác, đến đệ tứ thiền, thành tựu tự tại, ta được đầy đủ, được giới đầy đủ, không bỏ bê thiền, thành tựu quán hạnh ở nơi vắng vẻ à. Tới cái thứ tám này thì nói rằng mình tu nguyện, mình thành tựu từ sơ thiền cho tới tứ thiền, nghĩa là phải nguyện vậy. Mà muốn thành tựu được quả từ sơ thiền đến tứ thiền, thì trước hết ta phải đầy đủ giới đức, ta phải tinh tấn tu thiền, ta phải thành tựu quán hạnh. Đó, đó là cái nguyện thứ bảy, thứ tám. Giờ tới cái nguyện thứ chín. Tùy theo phải nguyện, ta ba kết đã hết, được quả tu đà hòa, không còn rơi trong pháp ác, quyết định tiến đến chánh giác, tột thọ bảy phen nơi cõi người, cõi trời, bảy phen qua lại rồi, được đến mé khổ, tức là được giải thoát, ta được giới đầy đủ, không bỏ bê thiền, thành tựu quá hạn ở nơi vắng vẻ. Thì cái nguyện này là nguyện chứng quả tu đà hòa. Nếu mình tu, không tu thì thôi, tu thì phải đạt được các cái quả gì, gì để tiến lên giải thoát. Mà quả đầu trong bốn quả là tu đà hòa, vì vậy mà nguyện ta được quả tu đà hòa, nghĩa là chỉ còn bảy phen qua lại nữa là được giải thoát. Mà muốn được cái quả tu đà hòa, trước hết ta phải đầy đủ giới đức, ta phải tinh tấn tu thiền, ta phải thành tựu quán hạnh. Đó là nguyện thứ chín. Bây giờ tới cái nguyện thứ mười. Tùy theo phải nguyện, ta ba kết hết rồi, tham sân si được mỏng, còn một phen qua lại cõi người cõi trời, một phen qua lại cõi người cõi trời rồi, được đến mé khổ, tức là giải thoát, ta được giới đầy đủ, không bỏ bê thiền, thành tựu quán hạnh ở nơi vắng vẻ. Đến cái nguyện thứ mười này thì dứt ba kết, tham sân si được mỏng, để chứng được cái gì? Tức là cái quả thứ hai rồi, phải không? Ba kết là kết gì quên rồi ha? Ba kết là ngã kiến, giới thủ và nghi. Vậy gì? Ba cái kết á, một là ngã kiến nè, hai là giới thủ nè, ba là nghi, gọi là tam kết. Còn ngũ kết á, thì tham nè, nhuế nè, mạng nè, tạch nè, sa nè, nhuế tức là sanh á, tham nhuế mạng tạch sa, đó là năm kết, năm phần kết. Còn nếu nói ngũ hạ phần kết, tức là đây nó có những cái từ đó, thì những cái từ đó nó nằm ở trong các cái quả chứng của các cái vị tu từ tu đà hòa trở lên đều có hết. Thì ngũ hạ phần kết là gì? Một là tham, hai là sân, ba là thân kiến, bốn là giới thủ, năm là nghi. Đó là ngũ hạ phần kết: tham, sân, thân kiến, giới thủ và nghi. Thì như vậy năm phần kết trước là tham nhế mạng tạch, còn ngũ hạ phần kết thì tham sân thân kiến giới thủ nghi. Thì như vậy ở đây nói mới cho hết mấy phần kết, ba phần rồi. Ba phần tức là ba phần kết đó, tức là kiến, ngã kiến, giới thủ, còn tham sân si thì mỏng thôi, phải không? Mới tới chứ chưa có hết. Bây giờ còn đoạn giảng luôn rồi nghỉ thể ha. Thì như vậy thì đây là cái phần quả thứ hai. Quả thứ hai tên là gì? Tu đà hoàng là thứ nhất, tư đà hàm là thứ hai. Bây giờ tới cái thứ ba, bây giờ tới thứ 11. Tỳ kheo phải nguyện, ta năm phần kết thấp hết, tức là ngũ hạ phần kết hết, sanh nơi khoảng kia vào niết bàn, được pháp thông thối, không trở lại cõi này, ta được giới đầy đủ, không bỏ bê thiền, thành tựu quán hạnh ở nơi vắng vẻ. Như vậy thì tới cái thứ 11 này là quả gì? Anaham, tức là chỉ còn một phen lên sanh Anaham thiên đó, cõi trời, rồi ngay đó nhập niết bàn, chứ không có trở lại thế gian này nữa. Bởi vậy cho nên gọi là ngũ hạ phần chết, thấp hết á, ngũ hạ phần chết hết, tức là tham nè, sân nè, thân kiến nè, giới thủ và nghi, năm cái đó đều hết, cho nên được sanh lên cõi trời gần hai nơi đó nhập niết bàn. Như vậy thì nguyện mình được cái quả thứ ba, mà muốn được cái quả thứ ba đó ta phải được giới đầy đủ, không bỏ bê thiền, thành tựu quán hạnh ở nơi vắng vẻ. Đến cái nguyện thứ 12, tỳ kheo phải nguyện ta được dứt giải thoát, lìa sắc, được vô sắc, như tượng định kia, thanh chứng thành tựu tự tại, dùng huệ quán đoạn lậu, biết lậu. Ta được giới đầy đủ, không bỏ bê thiền, thành tựu quán hạnh ở nơi vắng vẻ, tức là được dứt, dứt là dứt hết cái sanh tử, giải thoát tức là giải thoát sanh tử, lìa sắc được vô sắc, tức là đây là những cái quả mà ở cõi trời vô sắc, như tượng định kia, tức là giống như cái định mà mình quán tưởng, thân chính thành tựu tự tại, dùng huệ quán đoạn lậu, biết lậu, tức là những cái nghiệp hoặc về hữu lậu mình đoạn, mình dứt. Vì vậy cho nên nói rằng những cái phần mà còn lại ở trong cái sanh tử đó thì mình phải dùng huệ mình quán, thì đây nó có tính cách là vượt qua mà chưa có đi tới chỗ cứu kính a la hán, vượt qua cái quả a la hàm mà chưa tới cứu kính a la hán. Mà muốn được vậy thì ta phải đầy đủ giới đức, không bỏ bê thiền, thành tựu quán hạnh. Bây giờ tới cái thứ 13, tỳ kheo phải nguyện ta được như ý túc, trí thiên nhĩ, trí tha tâm, trí túc mạng, trí sanh tử, các lậu đã hết, được vô lậu, tâm giải thoát, huệ giải thoát, trong hiện đời tự biết, tự giác, tự chứng thành tựu, tự thành tựu, mầm sanh đã hết, hạnh thanh bạch tròn đầy, việc làm đã xong, không còn sanh đời sau, biết như thật, ta được giới đầy đủ, không bỏ bê thiền, không bỏ bê thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi vắng vẻ. Thì như vậy tới đây là chứng a la hán đầy đủ lục thông. Lục thông thì trước hết là như ý túc, rồi thiên nhĩ, rồi tha tâm, rồi túc mạng, rồi sanh tử. Sanh tử cái chỗ khác gọi là gì quý vị nhớ không? Trí sanh tử tức là thiên nhãn. Thiên nhãn tức là nhìn thấy chúng sinh lăn lộn trong năm đường hay là sáu đường, qua lại thấy rõ ràng theo nghiệp, chúng sanh tạo nghiệp nào, đi đường nào, thấy rõ hết, đó gọi là thiên nhãn thông, hay gọi là sanh tử trí. Thì như vậy đó là lục thông, rồi được vô lậu, tâm giải thoát, huệ giải thoát, hiện đời tự biết tự giác. Như vậy thì đây là quả a la hán. Như vậy thì mười mấy nguyện, mười ba nguyện, tới cái nguyện chót là chứng quả a la hán. Mà muốn được như vậy thì ta phải giới đức đầy đủ, ta phải tinh tấn tu thiền, ta phải thành tựu quán hạnh. Thì về cái thứ 12 đó, nó có tính cách là hướng a la hán, hướng a la hán. Còn cái này, cái chót đó mới đầy đủ a la hán, đầy đủ quả a la hán. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng Phật dạy người tu phải đủ nguyện trong 13 cái nguyện này, từ cái sơ khởi cho đến cái cuối cùng, đó là cái mục tiêu mà chúng ta phải nhắm. Người tu nào cũng phải nguyện như vậy. Nhưng mà chúng ta nguyện cái đó không phải chúng ta chỉ nguyện để mà nguyện, mà chúng ta phải hành khi chúng ta nguyện, phải không? Thì bây giờ mà mình thấy ngôn ngữ hiện tại hay dùng, nó biến đau thương thành hành động đó, phải không? Nghĩa là mình nghĩ cái đó, mình muốn cái đó thì mình phải có hành động gì, chứ không phải mình nguyện thương, hay là mình chỉ thương tiếp thương, mà phải có hành động. Bây giờ vì vậy cho nên mình muốn được 13 cái nguyện này thì mình phải đủ, một là giới đức, hai là tinh tấn tu thiền, ba là phải thành tựu quán hạnh. À, những cái đó đủ thì những cái nguyện này mới thành tựu, phải không? Còn nếu mình nguyện mà ba cái đó không đủ thì có nguyện của nguyện xuông thôi, nó không có giá trị gì hết. Cho nên mỗi nguyện Đức Phật đều kết thúc bằng cái câu ta được giới đầy đủ, không bỏ bê thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi vắng vẻ. Đó là cái ý nghĩa nó rất rõ ràng. Thầy tỳ kheo kia nghe Phật nói, khéo thọ trì, đứng dậy cúi đầu lễ với chân Phật, giữa ba vòng rồi đi. Tỳ kheo kia khéo thọ trì lời Phật dạy này, đến chỗ vắng vẻ ngồi yên suy tư, tu hành tinh tấn, tâm không buông lung. Nhân ở chỗ vắng vẻ ngồi yên suy tư, tu hành tinh tấn, tâm không buông lung, nên mục tiêu của người chân chính cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chí tính bỏ nhà không nhà học đạo, duy xong xuôi hạnh thanh bạch, hiện đời tự biết tự giác tự chứng thành tựu. Mầm xanh đã hết, hạnh thanh bạch tròn đầy, việc làm đã xong, không còn sanh đời sau. Biết như thật, tôn giả kia biết pháp rồi, đến được quả a la hán. Phật nói như thế, các thầy tỳ kheo kia nghe Phật nói quan hệ phụng hành thì như vậy, để nói rằng thầy tỳ kheo này chỉ được Đức Phật dạy 13 cái nguyện, mà do 13 cái nguyện này cho nên ông đi tới cái chỗ vắng vẻ, ông tu, ông cố gắng tinh tấn tu rồi ông chứng quả a la hán. Thì như vậy đó là cái hình ảnh cụ thể về sự tu chứng mà người xưa đã làm. Như vậy thì chúng ta hiểu sao về cái nguyện, bởi vì đa số người tu nói rằng mình viết chí tu thôi, nguyện chi nữa, phải không? Nhưng mà sự thật ra cái nguyện nó là một sức mạnh. Nếu mình tu có chí tu là rất tốt rồi, mà nếu thiếu cái phát nguyện là thiếu sức mạnh. Thiếu sức mạnh thế nào? Ở đây tôi giải thích sơ cái ý nghĩa nguyện cho mấy vị thấy. Bởi vì mình tu ai cũng là phát tâm cầu giải thoát thì cũng quyết chí tu, không ai lôi thôi hết á. Nhưng mà cái quyết chí đó á, có khi nó bị phối duyên, có không? À, mà khi nó phối duyên rồi thì nếu mình không có cái nguyện mạnh thì khó mà kiếm được. Bởi vậy cho nên nhà Phật thường dạy mình nguyện tỷ dụ tu tịnh độ thì tính hạnh nguyện, phải không? Nguyện nó cũng làm xúc, mình có lòng tin rồi mình thực hành, nhưng mà cũng còn thêm cái nguyện là để giúp sức mạnh cho mình. Thì bất cứ cái lối tu nào cũng phải có cái nguyện. Thì đây là giải tu thiền rồi đó, phải không? Không bỏ bê thiền tức là tinh tấn thiền, mà cũng phải có cái nguyện. Tại sao có cái nguyện? Bởi vì một là mình nghĩ tới cái mình có mặt ở đây, trước hết là công ơn của Phật, phải không? Cho nên nó được Phật nó thoát cho, rồi kế là công ơn của cha mẹ, rồi kế đó nữa là công ơn của đàn na thí chủ, phải không? À, thì đó là những cái ơn mà mình phải nguyện mong sao để đền đáp những cái ơn đó. Vì nghĩ tới những cái ơn đó mà chúng ta phải gắng nỗ lực tu, đó là nguyện gì đền ơn. Rồi sau đó nữa thì nói về bản thân mình, trên đường tu nó có gặp những cái khó, những cái trở ngại, phải không? Những khó trở ngại đó, từ đói khát lạnh nóng vân vân, cho tới những cái mà bị đau ốm, những cái bị người ta khinh dễ, bị người ta rầy rà đủ thứ. Những cái khó đó nếu mình không đủ sức mạnh để mà vươn lên thì mình dễ thối tâm. Bởi vậy cho nên mình phải nguyện tầm mạnh vươn lên hết khỏi những cái đó. À, rồi nguyện vươn lên khỏi những cái đó rồi, rồi mình còn phải nguyện đạt được mục đích tu của mình nữa, phải không? Mục đích của mình là tu làm sao cho đến giải thoát sanh tử, mà cái quả giải thoát sanh tử theo hệ thống hàm là a la hán. Vì vậy mà mình phải nguyện đạt cho tới cái quả cứu kính đó. Thì như vậy cái sức nguyện của mình để làm thêm cái ý chí để khi gặp những cái khó mình không có thối bồ đề tâm. Chứ còn thật ra kinh nghiệm trải qua nhiều năm trong đời tu cũng như là sống gần với tăng chúng, thì tôi thấy rằng ai cũng có cái tâm lành mới phát nguyện đi tu, nhưng mà tâm lành đó có khi bị thối chuyển. Mà nếu không có cái nguyện mạnh á, thì gặp cái thối chuyển cho mình dễ chán. Cho nên tôi hay khuyên tăng ni rằng quý vị nên phát nguyện. Bởi vì chính bản thân tôi hồi xưa dạy, hồi ở thật đường, lâu lâu mình học kinh thấy cái gì hay quá cái mình cũng nguyện lên trước bàn Phật cho mình thắp hương, mình lại mình nguyện, mình hứa mình sẽ làm cái gì đó. Nhưng mà nguyện rồi chuyện dài 3 tháng nó sinh nhân trùng rồi, rồi sao giờ sao, nếu mình bỏ luôn thì tức như mình sụp. Cho nên là lâu lâu nguyện lại. Bởi vậy cho nên là cứ nguyện hoài là lâu lâu cái nó hơi sụp sụp, nguyện lại, nhờ cái nguyện lại mà nó phải cố gắng, nó tinh tấn. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái hạnh nguyện của chư Bồ Tát, chư Phật đều phải có. Mà mình tu bây giờ muốn được theo các ngài, mình cũng phải có cái hạnh nguyện. Nhờ hạnh nguyện đó mà đưa đẩy mình tiến lên, không có lùi. Chứ còn ai cũng có cái chuyện hết. Bởi vì trên đường tu có khi nó suôn sẻ, có khi nó cũng trục trặc, phải không? Mà nó nhất là nó trục trặc trong cái hoàn cảnh bệnh hoạn rồi đó, nó dễ nản lắm. Vì vậy cho nên mình phải có cái điều chết, nhờ cái sức nguyện mạnh nên mình vượt qua hết những cái điều đó. Vì vậy mà nên phát nguyện. Mà ở đây Phật nói phát nguyện một cách cụ thể. Phát nguyện rồi chúng ta phải làm, chứ phải phát nguyện suông. Nguyện như vậy thì cái cụ thể bây giờ phải làm cái gì? Trước hết là phải giữ giới cho đàng hoàng, cái đó là phải tu không lùi sụp. Cái đó nữa là tất cả quán hạnh mình phải tròn đủ thì cái nguyện mình mới vuông tròn đó. Thì như vậy thì có lẽ rằng còn có một bài kinh chót thôi mà kỳ tới thì tôi nghĩ rồi chắc kỳ sau mới dạy, hoặc là sau nữa mới dạy, thì để tùy cái hoàn cảnh. Thì chắc cũng còn một lần nữa là xong để Phật chung hàm.